vị và các bạn thân mến. Với tựa đề 20 và 40, Báo Lao Động ấn bản điện tử trong số ra hôm thứ Ba vừa qua đã ghi nhận điều mà báo này gọi là cuộc cách mạng thật sự trong ngành giáo dục, do ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chủ xướng. Theo báo này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến được một bước rất dài trong hai cái không. Một là chống tiêu cực trong thi cử, hai là nói không với bệnh thành tích. Tuy nhiên, báo này viết rằng, ngoài hai không cũ ấy, còn có hai không mới cũng gắn liền với cũ. Đó là nói không với vi phạm đạo đức của nhà giáo, và nói không với chuyện ngồi nhầm lớp. Nhưng liệu có thực hiện được hai không mới này không? Báo Lao Động nêu lên một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đạo đức của người thầy. Nếu chỉ giới hạn như lâu nay về chuyện trực tiếp liên quan đến đạo đức sống thì vẫn chưa đủ. Chẳng hạn, một vị phó giáo sư bằng cấp thật nhưng không biết đặt câu chấm câu sai nghiêm trọng về kiến thức thì có bị quy về đạo đức không? Về nguyên tắc, anh không làm tròn vai trò của mình, có nghĩa là anh đã đánh cấp của ai đó học hàm, học vị. Một thí dụ khác, nếu người thầy suốt ngày đọc chép, dạy theo cách mà ai cũng làm được, thì có thể quy về đạo đức hay trình độ không? Thứ hai, chuyện ngồi nhầm lớp không phải là lỗi của riêng học trò, mà là lỗi của tất cả những người thầy suốt bao nhiêu năm nay. Làm thế nào để giải quyết cho thỏa đáng, để làm sao vấn đề không trở thành trên đe dưới búa, sao cho không làm khổ những học sinh của chúng ta thêm nữa. Thứ ba, học sinh ngồi nhầm lớp sẽ bị điều trị tận tình đúng thuốc. Nhưng những tiến sĩ, phó giáo sư ngồi nhầm chỗ sẽ giải quyết như thế nào? Đã từng có vị thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng, có đến 1/3 tiến sĩ không có thực chất. Tựu trung, theo báo Lao Động, đạo đức hay lương tâm chức nghiệp của người thầy mới là cốt lõi của vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hay thượng bất chánh, hạ tất loạn. Những câu nói dân gian quen thuộc như thế nói lên cái trách nhiệm của nhà giáo dục. Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, giáo dục còn là dẫn dắt cho người môn sinh nên người. Như vậy, đạo đức là phẩm chất không thể thiếu được nơi nhà giáo. Đạo đức đòi hỏi người thầy phải lương thiện, nghĩa là trước khi truyền thụ kiến thức, cần phải trau dồi kiến thức, bởi vì không ai cho điều mình không có. Đạo đức còn đòi hỏi người thầy cũng phải tư cách của một người thầy, nghĩa là không chỉ truyền thụ kiến thức, mà còn chia sẻ cái vốn sống để giúp cho người môn sinh nên người. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, như Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn nhiều lần đưa ra nhận xét, càng lên lớp, càng có học hàm học vị, càng có chức quyền, con người càng thêm sự dối trá. Với đại, nếu không có một cuộc cách mạng tận gốc rễ, nếu không chặt đứt ngọn nguồn của dối trá từ trên, thì dù có quyết tâm 20/40, hãy đưa ra 1001 cái không đi nữa, sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã đòi hỏi nơi các ông một thái độ dứt khoát tận căn. Các ông không được mang theo cho mình điều gì, các ông không được phép dính bén vào những bã bụi trần thế. Như vậy, tin mừng không chỉ được loan báo bằng những lời nói suông, mà thiết yếu phải được làm chứng và chia sẻ bằng cả cuộc sống. Ở thời đại nào, con người cũng cảm phục các chứng nhân. Lời rao giảng không chỉ được đón nhận vì tài hùng biện của nhà truyền giáo, cho bằng do chứng tá cuộc sống của họ. Lạy Chúa, giữa một xã hội đang dẫy chết vì dối trá nghi kỵ lẫn nhau, xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống để thắp lên ngọn của tin tưởng, yêu thương và cậy trông.
Chúa đã thương chọn con, để giờ đây con hiến dâng cuộc đời. Tình Ngài đỡ nâng con, tình Ngài ủi an con. Con bước đi trong tình cha, con sướng vui đi về nhà cha. Tất cả là hồng ân, để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên, dù đời con đâu có công chi. Bao năm qua tình Ngài thương vẫn luôn tràn nỗi gian nan, tình Ngài thương vẫn miên man.